là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị thính giả nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại huyện Văn Chấn. Phần cuối là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với bài phản ánh việc duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất đã thực hiện giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất được 260 tỷ đồng. Đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp phấn đấu đến hết năm 2017, nguồn thu ngân sách từ đất dự kiến đạt trên 440 tỷ đồng. Để đạt được chỉ tiêu này, Văn phòng Đăng ký Quản lý Đất đai và Phát triển Quỹ đất sẽ thu từ các quỹ đất được phê duyệt phương án đấu giá, gồm quỹ đất trên trục đường Âu Cơ, quỹ đất trên đường Nguyễn Tất Thành, thu từ các quỹ đất phát triển mới trong năm 2017 bao gồm quỹ đất số 4A thuộc xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, quỹ đất thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, quỹ đất gần bệnh viện 500 giường, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, quỹ đất tại thị trấn Yên Thế và xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Thu từ các quỹ đất cho thuê và các dự án đấu thầu có sử dụng đất. Tuy nhiên, nguồn ứng vốn từ quỹ phát triển đất tỉnh cấp chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu triển khai các dự án. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện các dự án và bàn giao đất cho người chúng đấu giá, dẫn đến việc thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp còn nhiều khó khăn. Hiện Văn phòng Quản lý Đất đai đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối bố trí thêm nguồn vốn phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư san tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở tầng các dự án phát triển quỹ đất, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với một số quỹ đất trên địa bàn nhằm tận dụng được nguồn vốn doanh nghiệp, tăng nguồn thu nhanh cho ngân sách.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Yên Bái đã tiêm phòng được trên 255.000 liều vaccine cho đàn vật nuôi, đạt gần 40% so với kế hoạch. Do đó, một số bệnh như tụ huyết trùng châu bò, lợn, viêm ruột chó đã được các bác sĩ thú y phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Do đó, đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, không có dịch bệnh lớn phát sinh. Từ nay đến hết năm 2017, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc, phun tiêu độc khử trùng, phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm và các chủng virus lây sang người, tiếp tục cảnh báo tốt vaccine để tiến hành tiêm phòng đợt 2 cho đàn vật nuôi theo kế hoạch.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành 49 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 5 cuộc đột xuất tại 70 đơn vị và kết thúc 30 cuộc, ban hành kết luận 28 cuộc. Riêng trong quý 2 năm 2017, toàn tỉnh triển khai 38 cuộc, trong đó có 14 cuộc thanh tra mới chuyển từ quý 1, đã kết thúc thanh tra tại 19 đơn vị, ban hành 17 kết luận. Qua tiến hành thanh tra, toàn tỉnh phát hiện 17 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền trên 833 triệu đồng và trên 8.000 mét vuông đất. Kiến nghị xử lý thu hồi gần 800 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ giá trị tư vấn khảo sát xây dựng khi điều chỉnh dự toán là trên 50 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 9 cá nhân, 3 cá nhân thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, 6 cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã giải quyết việc làm cho trên 2.100 người, đạt 55,6% kế hoạch năm. Trong đó, gần 950 người được tạo việc làm từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. Trên 120 người xuất khẩu lao động, còn lại là lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Huyện Văn Chấn cũng đã tổ chức đào tạo nghề cho 830 người, đạt gần 34% kế hoạch cả năm, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Làm tốt công tác giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần tạo việc làm mới, nâng cao năng lực sản xuất cho lao động địa phương. Từ nay đến hết năm, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hình thức dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tích cực phối hợp với các trung tâm, các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường và xuất khẩu lao động, mở các lớp truyền nghề, dạy nghề có đảm bảo đầu ra theo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, hoàn thành chỉ tiêu đào tạo dạy nghề tạo việc làm mới cho lao động nông thôn theo kế hoạch.
Năm học 2016-2017, huyện Văn Yên có 279 học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia và đã đạt 363 giải, trong đó có 37 giải quốc gia, còn lại là các giải cấp tỉnh. So với năm học trước, số lượng học sinh tham gia và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên của huyện đều tăng. Cơ cấu tỷ lệ giải phân bố đều không chỉ ở vùng thuận lợi mà ở các trường dân tộc bán trú, các trường ở vùng đặc biệt khó khăn cũng có học sinh đạt giải học sinh giỏi. Bên cạnh việc tham gia thi các môn văn hóa, học sinh của huyện Văn Yên cũng tích cực tham gia thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh và đạt 10 giải, tham gia thi toán trên Internet cấp tỉnh đạt 22 giải, tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 2 giải, tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống trong thực tiễn cấp tỉnh đạt 30 giải cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt 10 giải, tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh đạt 13 giải. Với kết quả này, huyện Văn Yên tiếp tục duy trì ở vị trí top đầu về chất lượng giải so với các huyện thị trong tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa đến với phần tin. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua huyện Văn Chấn đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm bù đắp phần nào những mất mát cho các gia đình chính sách. Đồng thời tri ân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ cha anh đã cống hiến xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Ghi nhận của cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa ở tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn nông trường Trần Phú có chồng và con trai hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Năm 2017, nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa đã hỗ trợ mẹ Hòa 20 triệu đồng sửa lại nhà, thay toàn bộ mái cũ bro xi măng bằng mái tôn mới, bền hơn và chắc chắn hơn. Mẹ Hòa không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Cùng với đó, vào những ngày lễ Tết, chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi và tặng quà để động viên mẹ, chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên thường xuyên giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ với tâm niệm, mỗi hành động dù nhỏ sẽ góp phần bù đắp những mất mát hy sinh của gia đình mẹ đối với quê hương. Đặc biệt trong dịp này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ với mức hỗ trợ 15,6 triệu đồng một năm. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, tổ dân phố Nhà Máy, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn xúc động nói:
Xin cảm ơn ở trong thị trấn, cảm ơn các đoàn thể đến thăm tôi cũng xin cảm ơn.
Thị trấn Nông Trường Trần Phú hiện có 72 đối tượng đang hưởng các chế độ chính sách thường xuyên của nhà nước, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực triển khai và thực hiện kịp thời đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác người có công, thường xuyên vận động các hộ gia đình, các cơ quan doanh nghiệp ủng hộ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Ông Phạm Văn Thành, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết như sau:
Huy động cái nguồn quỹ xã hội hóa từ các cái hộ gia đình, hiện nay trên địa bàn chúng tôi là có trên 1.600 hộ, thì chúng tôi vận động mỗi hộ có 10.000, thì một năm có chi phí cho cái xã hội hóa do nhân dân đóng góp khoảng 16 triệu. Thế ngoài ra thì các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp và những nhà hảo tâm, cơ quan đại lý là thông qua cái hệ thống của mặt trận cũng như là các cái tổ chức như là hội chữ thập đỏ thì vào những cái dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, rồi là những cái ngày kỷ niệm 27/7 thì chúng tôi đã, tuy nhiên về vật chất thì nó không lớn, nhưng mà về tinh thần thì với cái quan điểm chỉ đạo là thực hiện uống nước nhớ nguồn thì Đảng ủy đã chỉ đạo ủy ban dân rồi là các ban ngành đoàn thể tập trung vào những cái hướng về những cái hoạt động về tuyên truyền, động viên khích lệ những cái đối tượng yếu thế, rồi những đối tượng hưởng cái chế độ chính sách.
Được biết là cái nôi cách mạng, lớp lớp thanh niên của xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhiều người đã hy sinh, vĩnh viễn nằm lại chiến trường để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Để tỏ lòng thành kính và biết ơn, tri ân đối với những gia đình có công với cách mạng, hàng năm xã Thượng Bằng La quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, tổ chức chi trả kịp thời chế độ chính sách đối với các đối tượng, đồng thời phát huy động lực, sự đóng góp ủng hộ của các tập thể cá nhân xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Vào dịp lễ Tết, xã thường tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Ông Hoàng Trung Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết như sau:
Chúng tôi luôn luôn phát huy đơn vị anh hùng cùng tổ chức quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Trong năm chúng tôi đã vận động xây dựng quỹ tình nghĩa để thăm hỏi các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, đồng thời quan tâm tu sửa, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đèo Lũng Lô. Qua đó, từ việc làm trên đã làm cho các đối tượng chính sách yên tâm, tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nước.
Huyện Văn Chấn hiện có trên 6.000 đối tượng chính sách, người có công, trong đó 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 316 thương binh, bệnh binh, 157 đối tượng bị nhiễm ảnh hưởng chất độc hóa học. Để tri ân đối với những người có công cùng với việc các tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết hàng năm từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, sự chung tay ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, huyện đã rà soát lập danh sách để tu sửa làm nhà mới cho các đối tượng gia đình có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 7 gia đình chính sách khó khăn về nhà ở được hỗ trợ tu sửa, làm nhà mới với số tiền 140 triệu đồng. Cũng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, thân nhân người có công nhân các ngày lễ Tết, góp phần động viên khích lệ các gia đình chính sách người có công vươn lên trong cuộc sống. Ông Trịnh Khắc Nghĩa, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Văn Chấn cho biết như sau.
Hướng tới 70 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, thì phòng lao động thương binh xã hội của huyện đã tham mưu cho huyện ban hành cái kế hoạch tổ chức các hoạt động để hướng tới những cái ngày này. Theo đó thì các nội dung mà huyện tập trung vào đó là tổ chức tuyên truyền từ huyện đến cơ sở bằng các hình thức như là cổ động trực quan, rồi thông qua các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, và các hoạt động như là viếng nghĩa trang rồi đài tưởng niệm. Bên cạnh đó thì quan tâm đến việc thực hiện tốt, đúng, đủ và kịp thời về chính sách đối với người có công. Cùng với đó thì trong năm 2017 này thì bằng cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, của huyện thì đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 3 đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn, và làm mới cho 4 đối tượng là những cái hộ là hộ nghèo, dân tộc thiểu số có những cái cấp bách về nhà ở. Và cùng với đó nữa thì phòng cũng đã tham mưu cho huyện vận động các tổ chức cá nhân nhận phụng dưỡng suốt đời 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong số 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Văn Chấn.
Chăm lo giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công là việc làm thường xuyên ở huyện Văn Chấn. Đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Qua đó đã phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với các thân nhân của gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, động viên họ vượt qua khó khăn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng thế hệ trẻ, phát huy tinh thần cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.
Chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương, bài hát có ngọn núi chân son vui quanh dấu chân tròn, bài hát có trận đấu không quên bên đôi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, bài hát có ngọn gió chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Thank you. vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát có đồng lúa bên mang câu hò, bài hát có người lính đã hy sinh âm thầm cho hôm nay những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đấu không quên bên đôi, bài hát có người lính tiến cương thương mẹ, bài hát gió cuốn bay theo dấu chân tròn để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn in hình trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh viết trong thầm lặng trên bờ cát không lời, cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi mỗi bài ca cuộc đời, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, đốt mãi trong tôi, cháy mãi.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng nông thôn mới, mục đích cuối cùng là làm cho đời sống của người dân ngày càng cải thiện, nâng cao. Vì vậy, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng để duy trì đạt chuẩn lại càng khó hơn, đặc biệt là tiêu chí về kinh tế. Phản ánh của phóng viên chuyên mục tại xã An Đà, huyện Yên Bình. Tháng 10 năm 2016, xã An Đà, huyện Yên Bình được công nhận xã nông thôn mới. Tuy nhiên, việc phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng việc duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt chuẩn thì lại càng khó hơn. Điều này đã được Đảng bộ chính quyền xã luôn trăn trở trong suốt thời gian qua. Ông Nguyễn Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Xã An Đà thì được công nhận là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Yên Bình vào tháng 10 năm 2016. Chúng tôi có một cái suy nghĩ là cái đích về nông thôn mới thì cuộc sống của người dân như thế nào? Thì nhận thức rằng đời sống của nhân dân phải được nâng lên từng bước về cơ sở vật chất, về văn hóa xã hội, ổn định quốc phòng an ninh. Về kinh tế thì chưa giàu nhưng tương đối ổn định, đời sống nhân dân và được thể hiện trong những năm mà chúng tôi quyết tâm về xây dựng nông thôn mới. Thì từ năm 2011 đến năm 2016 thì cái số nhà xây của nhân dân nó đạt tới 475 hộ xây nhà, từ 300 triệu cho đến 2 tỷ đồng. Để được công việc như thế thì xác định là kinh tế phát triển.
Việc xây dựng nông thôn mới, xét đến cùng, điều khó nhất và quyết định nhiều nhất vẫn là tiêu chí tăng thu nhập cho người dân. Đảng bộ và chính quyền xã An Đà đề ra nghị quyết tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Xuất phát từ thực tế tại địa phương, Đảng bộ chính quyền xã đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng đa ngành đa nghề, tiếp tục chỉ đạo nhân dân tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển vùng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế kết hợp với kinh tế từ tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Trong phát triển kinh tế nông nghiệp, cây bưởi được xem là cây thế mạnh, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nhiều hộ dân ở xã An Đà. Để nâng cao chất lượng quả bưởi, xã An Đà đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông huyện Yên Bình mở nhiều lớp tập huấn trồng và chăm sóc cây bưởi cho hàng trăm hộ dân trong xã. nhờ áp dụng những kiến thức học được từ các lớp tập huấn mà những vườn bưởi cho giá trị kinh tế ngày càng cao. Gia đình chị Hoàng Thị Lý, thôn Phúc Hòa, xã An Đà là một trong những gia đình có thu nhập cao từ trồng bưởi. Hiện nay gia đình chị có 150 gốc bưởi, trong đó có gần 50 gốc đang cho thu hoạch. Với giá bán tại gốc khi còn xanh là 13.000 đồng một quả. Ước tính năm nay vườn bưởi nhà chị sẽ đem lại khoảng gần 100 triệu đồng. Số tiền này chiếm tới 80% tổng thu nhập của gia đình. Chị Lý cho biết.
Trong quá trình trồng và chăm sóc cây bưởi thì chúng tôi cũng học hỏi kinh nghiệm do phòng nông nghiệp của huyện về có tập huấn tại cơ sở, trao đổi khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân từ cách trồng và cách nhân giống gốc ghép rồi là chăm sóc cho đến thụ phấn, chăm bón rồi là sâu bệnh.
Còn đối với gia đình ông Phạm Thanh Sơn, trước kia việc trồng bưởi chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên. Sau những năm trở lại đây, ông Sơn đã có sự thay đổi lớn trong tư duy trồng và chăm sóc cây bưởi. Đặc biệt chú trọng đến việc bón phân cho cây đúng thời kỳ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nuôi thiên địch để phòng chống sâu bệnh. Nhờ đó hơn 100 gốc bưởi của gia đình ông cho quả mẫu mã đẹp, chất lượng quả thơm ngon, được thương lái trả giá cao. Ông Sơn cho biết.
Trước kia thì nó cũng không đáng kể, cái nguồn thu nhập nó thấp. Nhưng năm nay từ cái cây bưởi này mỗi năm cứ cho độ trên dưới độ 200 triệu, còn các nguồn thu nhập hơn nữa thì nó sẽ lên được khoảng độ hơn 300 triệu của một năm từ nguồn gốc chè rồi là các đa dạng kinh tế nó sẽ thu nhập lên cho gia đình. Thế gần đây là mấy gia đình cũng đã ổn định tạm tạm được ấy. Có mua sắm được những cái đồ dùng đắt tiền.
Theo thống kê đầu năm 2017, diện tích cây bưởi tại xã An Đà đã lên tới hơn 115 ha. Với tổng giá trị kinh tế ước tính lên tới gần 20 tỷ đồng. Cùng với cây bưởi, xã An Đà còn chú trọng chăm sóc 152 ha chè kinh doanh và hơn 1.300 ha rừng sản xuất. Cùng với cây trồng trọng điểm, xã An Đà còn chủ trương đa dạng hóa các hình thức phát triển kinh tế. Chương trình này được cụ thể hóa thành những mô hình làm giàu từ nhiều ngành nghề khác nhau. Gia đình chị Đỗ Thị Nga, thôn Tiền Phong, xã An Đà được biết đến là một trong những người đi đầu trong phát triển kinh tế. Nhận thấy hiệu quả của việc làm tinh bột nghệ, chị Nga đã mạnh dạn thông qua các đoàn thể ở địa phương vay vốn mở xưởng sản xuất tinh bột nghệ. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2016 đến nay, gia đình chị sử dụng trên 800 tấn nghệ tươi, cho ra hơn 60 tấn tinh bột nghệ, đem về thu nhập khoảng gần 3 tỷ đồng. Chị Nga cho biết.
Cái tinh bột nghệ nó rất là có triển vọng, bởi vì là thấy rất là nhiều người dùng. Thế mà thị trường người ta cũng mua rất nhiều. Cái năm ngoái nó cũng cháy, năm kia cũng cháy. Cháy đến mức độ là chỉ cần là tinh bột nghệ là bán được thôi, chứ chưa biết là màu mè như thế nào. Bây giờ chủ yếu là xuất đi ở trong tỉnh, như ở tỉnh Yên Bái mình thì cũng có nhưng rất là ít. Là sử như mà 10 tấn thì có lẽ là trong tỉnh Yên Bái chỉ được 1 tấn thôi. Còn 9 tấn là phải bán đi nơi khác, là sử như Hà Nội, ở Vĩnh Phúc hoặc là đi vào trong miền Nam và Đà Nẵng. Rồi bây giờ cũng một ít vào gửi vào trong Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh.
Rõ ràng xây dựng nông thôn mới là một hành trình chứ không phải chỉ là điểm đến. Các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn ở thời điểm này nhưng sẽ không còn phù hợp ở thời điểm khác, khi đời sống ngày một cao hơn. Vì vậy, được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là kết quả ban đầu ở xã An Đà. Phát triển kinh tế bền vững là nền tảng để xã duy trì và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sau 5 năm kể từ khi về đích nông thôn mới, các địa phương sẽ xét công nhận lại. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là thách thức lớn đối với các xã đã về đích nông thôn mới. Điều này đòi hỏi các xã về đích nông thôn mới cần phải tiếp tục nỗ lực để duy trì, giữ vững và phát triển các tiêu chí, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, là một nữ đảng viên trẻ gương mẫu, chị Lạc Thị Vui, dân tộc Cao Lan ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, được người dân trong vùng mến phục. Chính sự năng động, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế đã đưa gia đình chị từ hai bàn tay trắng vươn lên thành hộ khá giả trong thôn. Phần cuối chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị mô hình kinh tế của nữ đảng viên này.
Không chấp nhận khó khăn, khuất phục cái nghèo, ngay từ khi mới về làm dâu, chị Lạc Thị Vui, dân tộc Cao Lan ở thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng, huyện Bình, đã bàn bạc với chồng tìm hướng phát triển kinh tế để có điều kiện chăm sóc mẹ già và lo cho tương lai của các con sau này. Chị suy nghĩ cả hai vợ chồng không có gì ngoài đất đai của bố mẹ để lại, nên muốn thoát nghèo phải tìm ra cách làm để tận dụng hiệu quả của đất. Chị Vui cho biết.
Xuất phát từ gia đình khó khăn, nghèo khổ, trước kia còn đói ăn cơ, ăn cơm sắn cơ. Bố mẹ thì cũng cố gắng nuôi ăn học đến hết lớp 12 thì mình cũng không đi học nữa, ở nhà xây dựng gia đình. xây dựng gia đình, lấy chồng ở cũng ở gần, cũng ở gần nhau, nên chồng nhà, gia đình nhà chồng cũng khó khăn, nên hai vợ chồng cũng hai bàn tay trắng đi làm lụng đến khi sinh con thì để nuôi dạy con có điều kiện để cho bằng bạn bằng bè, thì hai vợ chồng phải tích cực cố gắng.
Từ khu đất bãi soi, mỗi năm chỉ được một vụ lúa, bằng công sức mồ hôi sau một năm, anh chị đã biến nó thành năm sào ruộng màu mỡ để trồng ngô. Khác với cách làm trồng cây rồi để đó của nhiều người, chị Vui không quản ngại ngày nắng, ngày mưa chăm sóc, xới sáo cho cây. Nhờ lựa chọn giống ngô lai cho sản lượng cao, cùng với thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc, nên năm sào ngô của gia đình chị Vui cho thu hoạch cao gấp 2-3 lần các ruộng ngô khác, không những đủ để phục vụ chăn nuôi lợn, gà mà còn dư ra để bán. Phần diện tích đất, trũng, chị bàn với chồng đào ao thả cá, lấy ngắn nuôi dài, vừa tận dụng được diện tích đất, vừa có thêm lương thực và thu hoạch mỗi dịp cuối năm. Khi xã Đại Đồng triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chị Vui đã chủ động liên hệ với khuyến nông viên để được tham gia các lớp tập huấn, tham khảo các giống cây con phù hợp với thổ nhưỡng quê mình. Chị mạnh dạn tham gia dự án trồng trên 100 gốc bưởi da xanh xen với ngô. Hiện nay hơn 100 gốc bưởi da xanh đang sinh trưởng tốt và tới đây sẽ là cây chủ lực trong phát triển kinh tế của gia đình chị Vui. Với phương châm tấc đất tấc vàng, hơn 1 hecta đất đồi hoang hóa phía sau nhà đã được vợ chồng chị san gạt để trồng keo, bồ đề. Với chị Vui, trồng cây lâu năm chính là cách phát triển kinh tế bền vững, làm của để dành, chị Vui cho biết.
Với hơn 1 hecta đồi ông bà để lại cho thì vợ chồng tôi là phát triển cây bạch đàn, cây lâu năm trồng. 5 năm khi nào mình khai thác đi thì cái mầm bạch đàn thì mình đầu tư vốn ban đầu thì sau này 2-3 lứa là mình không phải đầu tư nữa.
Tuổi đời còn trẻ, song chính từ bàn tay, khối óc và sức lao động đã giúp gia đình chị Lạc Thị Vui ổn định cuộc sống, có của ăn, của để dành. Đáng quý hơn, dù làm gì chị cũng luôn có sự bàn bạc với chồng và tìm ra sự đồng thuận giữa hai vợ chồng trong phát triển kinh tế. Anh Mễ Văn Huấn, chồng chị Vui chia sẻ.
Hai vợ chồng thì nếu mà làm cái gì lúc nào hai vợ chồng cũng bàn bạc thống nhất với nhau hết thì mình mới đưa ra quyết định làm. Ví dụ như cái bưởi thì vợ mình thì đi có một dự án thì về vợ mình cũng bàn bạc với mình là bảo về dòng bưởi xem sau này để phát triển kinh tế thêm.
Mô hình kinh tế của gia đình chị Vui so với nhiều người chưa phải là lớn, song ý nghĩa mà mô hình này mang lại chính là thông điệp của sự cần cù, siêng năng và ý chí không khuất phục cái nghèo của người phụ nữ trẻ dân tộc Cao Lan. Anh Lương Kiều Vũ, bí thư đoàn xã Đại Đồng cho biết.
Đồng chí Vui thì trong đối với góc độ gia đình thì đồng chí đó cũng rất là chăm chỉ và cần cù, chịu khó và có tính vươn lên, nhất là trong việc phát triển kinh tế. Đây là một những cái hộ gia đình cũng điển hình để các hộ gia đình đoàn thanh niên trong xã học tập và nêu gương. Thì trong các phong trào thì cũng luôn luôn đưa cái trong các buổi sinh hoạt ấy, đoàn ấy, thì cũng luôn luôn đưa cái hình ảnh của đồng chí Vui để cho các đồng chí khác cùng học tập và rút kinh nghiệm.
Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhân dân địa phương, chị Vui vinh dự là nữ quần chúng của dân tộc thiểu số duy nhất được chi bộ thôn Đá Chồng kết nạp vào đảng, được tín nhiệm bầu là bí thư chi đoàn thôn Đá Chồng. Chị xứng đáng là tấm gương sáng cho tuổi trẻ thôn Đá Chồng nói riêng, đoàn viên thanh niên xã Đại Đồng nói chung cùng học tập, noi theo.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.